Tác phẩm Cây bàng không rụng lá. Tác giả Phong Thu. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thùy Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhà văn Phong Thu. Sinh năm 1934. Tên thật Nguyễn Phong Thu. Nơi sinh Vũ Xương, Thái Bình. Bút danh Phong Thu, Hồng Trang, Hồng Hương, Hoa Hương, Hiền Hoa. Tác phẩm đã xuất bản: Hoa Mướp Vàng, Bức Tường Có Nhiều Phép Lạ, Bồ Nông Có Hiếu, Cái Cúc Màu Xanh, Xe Lu Và Xe Ca, Đi Tìm Việc Tốt, Truyện Cổ Tích Bên Cửa Sổ, Ước Mơ Viết Văn, Những Chuyện Hay Viết Cho Thiếu Nhi, Khi Mượn Truyện Loài Vật, Khi Kể Chuyện Trẻ Em, Việc Trên Đường, Ngoài Phố Hay Trong Sân Nhà. Phong Thu đều muốn nói với các em một điều chủ yếu. Đó là lòng thương, quý trọng mọi người, yêu thương quý trọng công việc và niềm vui của mọi người. Tình yêu thương làm thành gương mặt trong sáng của tuổi thơ và cũng là gương mặt của cuộc đời rộng lớn mai sau. Quỳnh Thơ, Báo Văn Nghệ, 1976. Tôi viết cho các em, cho tuổi thơ, vì xưa kia tôi không có tuổi thơ. Ngày nhỏ, tôi là một đứa trẻ nghèo, không được học hành, không được trìu mến, yêu thương. Tuổi thơ của tôi chỉ là một chuỗi ngày nhọc nhằn và trống trải. Niềm khao khát được học, được có sách vở và tình âu yếm, bây giờ tôi dồn cả vào trang viết của tôi. Tâm sự của nhà văn Phong Thu với nhà văn Xuân Quỳnh, trích trong tập 20 năm sách Kim Đồng, 1977. Thay lời giới thiệu. Phong Thu, từ báo đến văn. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn. Những năm 1960, với đám học sinh cấp 3 yêu văn chúng tôi, cái tên Phong Thu như quả núi. Hồi ấy, cả nước chỉ có một tờ báo Thiếu Niên Tiền Phong, in đen trắng. Chúng tôi đọc hầu như không sót một dòng nào, từ một mẫu tin vặt đến một câu đố, rồi bức tranh một nét. Và không mấy số là không gặp tên Phong Thu. Những bài báo, những đoạn văn ký tên Phong Thu, hay dở chưa bàn, nhưng đều giản dị, thiết thực và gần gũi với những gì chúng tôi thấy trong và ngoài mái trường. Tôi đọc Phong Thu và nghĩ, thì ra, viết báo, viết truyện cũng không phải là khó lắm. Cứ đem chuyện mình hoặc bạn bè ra mà viết, khéo kết hợp với bài học đạo đức là ăn thôi. Tôi bèn hì hục, viết truyện ngắn, Con Quay Hạt Vải, và gửi đến tòa soạn báo Thiếu Niên, bấy giờ ở số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Một buổi chiều đi học về, mở cửa vào nhà, tôi nhặt được một mảnh giấy có ký tên Phong Thu. Thì ra anh đã tìm đến tận nhà để khen ngợi cái truyện ngắn đầu tay của tôi. Tiếc là không được gặp. Sáng hôm sau, tôi tức tốc bổ đến tòa soạn. Tiếp tôi là một người đàn ông bé nhỏ, mặc một cái áo bộ đội cũ, cài cúc kín cổ, nghiêm nghị như: Những truyện ngắn anh viết trên báo, anh thông báo với tôi truyện ngắn đã được lên trang, và nói rằng chuyến viếng thăm bất ngờ anh dành cho tôi là nhằm kiểm tra xem có phải tôi là tác giả đích thực hay là một người lớn mạo danh. Cái truyện ngắn đầu đời ấy đem lại một món nhuận bút 7 đồng. Bấy giờ, một cốc bia hơi giá 2 hào. Vậy 7 đồng bằng khoảng 105.000 đồng bây giờ. Tôi nhớ kỹ số tiền, cũng như nhớ mãi những cử chỉ và giọng nói của anh Phong Thu. Anh là tình bạn đầu, là mối liên hệ thứ nhất của tôi với làng văn, làng báo. Xuất thân trong một gia đình cơ bản, Phong Thu được gửi sang khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc, học lớp sư phạm sơ cấp đầu tiên. Kể thế cũng coi là được tin cậy. Ngay trong kháng chiến chống Pháp, anh đã là một thầy giáo cấp 1 ở vùng cao Mai Đà, Hòa Bình, khi mới 18 tuổi. Anh thanh niên Phong Thu ở tuổi ấy đã là một trưởng giáo, như hiệu trưởng một trường chỉ có một lớp, phải lo việc học, việc ăn ở cho những học sinh người dân tộc gần bằng tuổi và chắc chắn là to con hơn thầy giáo. Anh đã sống 7 năm trên vùng núi Hòa Bình, sống thật đam mê, đầy lý tưởng với nghề dạy học. Từ cuộc sống thực ấy, anh có những bài báo, những trang viết đầu tiên năm 1964. Từ Bộ Giáo dục, Phong Thu chuyển sang báo Thiếu Niên, nơi anh sẽ gắn bó gần 20 năm. Bây giờ nhìn lại, có thể khẳng định Phong Thu là cây bút số 1, là trụ cột của Thiếu Niên Tiền Phong những năm 1970 và đầu 1980. Cái hay cái dở của anh cũng là cái hay cái dở của báo, của cách giáo dục qua báo chí những năm mà việc đời, việc người còn nhiều ngây thơ, đơn giản. Trong hai thập niên ấy, Phong Thu có những lúc đắc chí, nhiều lúc bất đắc chí, nhưng không lúc nào anh buông lơi ngòi bút, cả khi đã rời khỏi báo về công tác ở Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 1983, rồi ngay cả khi đã về hưu 1995. Tên anh cũng không vì thế mà thưa vắng trên mặt báo. Có lần, sang chơi với anh trong căn hộ chật hẹp, trên tầng 5 một ngôi nhà ở phố Trương Hán Siêu, anh chỉ cho tôi một đống giấy cũ, được bó thành từng bó, như chăn màn. Bảo, anh viết 10 bài thì chỉ in được 3-4 bài. Nhưng anh không bỏ đi. Vài năm sau, dở ra, gửi đến các báo. Họ lại in chưa biết chừng. Những lúc ấy là anh có ý khuyến khích động viên tôi nên kiên trì trong việc viết lách và in ấn. Nhớ mãi một lần, anh rút trong túi ra một chai thủy tinh con như cái lọ mực, như khoe với tôi. Rượu thuốc mua ở hàng quen đấy. Mỗi ngày đúng một lọ. Truyện ngắn, truyện dài đều chui từ đấy ra cả. Nét mặt anh lúc ấy vừa tự hào, thỏa mãn, vừa có vẻ gì rất ngây thơ, thành thực. Tôi biết đấy là những giây phút đắc chí hiếm hoi của một người viết văn, lấy công làm lãi như anh. Còn thường thì tôi chỉ thấy anh loay hoay với cái máy trợ thính, lui cui với giấy mực, bản thảo, công việc. Phong Thu bảo anh luôn luôn là người tự biết, anh không ảo tưởng về văn tài của mình. Anh biết mình đi vào văn chương qua cái cửa tưởng như thênh thang, hóa ra là chật hẹp của báo chí. Không hiếm người đồng lứa với anh cũng ôm giấc mộng văn chương. Có một vài cái truyện hoặc bài thơ được in rồi len chân được vào một tờ báo nào đó. Những tưởng chỉ vài năm sẽ có tác phẩm này, tác phẩm nọ. Ai ngờ viết tin tức, phóng sự, đặc tả xã hội, bàn luận mãi thành quen, văn chương bay biến đâu mất cả, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã đến tuổi về hưu, tiếc hùi hụi. Phong Thu không thế, báo cứ báo, mà còn viết khỏe hơn người khác, nhưng không bao giờ anh quên rằng mình phải trở thành nhà văn. Lâu lâu, anh lại tập hợp những truyện in báo, thường là rất ngắn, gửi tới một nhà xuất bản. Mỗi dịp 1 tháng 6, hoặc Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, anh lại gửi truyện. Có khi chỉ là một mẫu sưu tầm, một bài thơ con, tới bất kỳ tờ báo nào có trang dành cho thiếu nhi. Cứ thế, cái tên Phong Thu không chỉ quen thuộc trong làng báo, mà cũng không xa lạ với làng văn. Năm 1974, Phong Thu theo học khóa 7, khóa cuối cùng của lớp viết văn Quảng Bá. 6 năm sau, anh trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đến nay, anh đã là tác giả của 50 tập sách cho thiếu nhi, nhiều kịch bản phim hoạt hình có tiếng vang. Một sự đánh giá khách quan về tiến trình văn học cho thiếu nhi từ cách mạng tháng 8 đến nay không thể bỏ qua Phong Thu. Tôi nghĩ con đường vào nghề văn gian nan, kiên trì của Phong Thu sẽ rất có ích cho những người trẻ tuổi ôm mộng văn chương mà không lăm le làm quan tắc. Năm 2000 này có thể coi là năm may mắn của nhà văn Phong Thu. Gặp tôi, anh đưa tặng liền 3 cuốn sách tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi từ sau cách mạng tháng 8. Chủ biên, nhà xuất bản giáo dục, Cây bàn không rụng lá, tập truyện chọn lọc, Tủ sách vàng, nhà xuất bản Kim Đồng, và cuốn Kể chuyện truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Trẻ. Tôi chúc mừng, anh khoe. Còn 2 cuốn nữa kia, Hoa nhớ mẹ, nhà xuất bản Kim Đồng, và Chè sương, nhà xuất bản Thanh Niên. Và cười, tính ra in cả 4 cuốn mà chưa được chục triệu một năm. Không ăn thua, là anh nói vậy thôi. Tôi biết, lát nữa về nhà, chui vào cái ổ của mình, treo leo trên tầng 5, là anh lại quên hết. Chỉ còn trang giấy và cây bút bi trước mặt, với bao nhiêu điều trộn rộn trong óc anh, đang đòi được hiện hình thành chữ, thành chương, thành đoạn. NHS, trích từ tác phẩm Văn đàn thời sự và bình luận, nhà xuất bản Văn học, 2003. Đi tìm việc tốt. Vừa thức giấc, Hùng đã bổ choáng bổ choàng từ trên giường lăn xuống đất. Việc đầu tiên là Hùng đi tìm cái chổi, mắt nhắm mắt mở, chân lùa guốc, tay biếu thành giường. Hùng vội vội vàng vàng như đang có việc gì to tát lắm. Thật đấy, Hùng sắp sửa làm một việc tốt trong ngày chủ nhật đây, quét nhà đỡ mẹ. Nhưng tìm thấy chổi rồi, Hùng mới nhận ra nhà đã sạch bông. Thật chán quá. Chị Hà đã quét từ bao giờ? Hùng cầm chổi, đứng ngẩn ra một lúc. Ai bảo Hùng không dặn trước chị Hà nào? Nhớ mãi mới được 4 việc tốt, bây giờ hỏng mất 1 rồi còn đâu. Hùng lo quá. Cô giáo đã dặn cả lớp. Các em có thể quét nhà giúp mẹ, trông em, hoặc ra đường thấy em bé nào ngã thì đỡ dậy. Thấy cụ già nào đi ngang đường thì giúp cụ tránh xe, vân vân. Hùng cứ mãi nhẩm đi, nhẩm lại như một bài học thuộc lòng. Thế mà, chưa gì đã mất 1. Thôi, đành phải làm sang việc thứ 2 vậy. Hùng không có em bé nào. Anh, chị thì Hùng có. Nhiều lắm. Trong em bé của bạn khác có được không nhỉ? Được lắm chứ. Chỉ cần sao em bé đó bé hơn Hùng. Độ lên 1 lên 2 là được thôi mà. Nếu thế thì khói. Quanh đây nhiều trẻ con lắm. Nghĩ vậy, Hùng hớn hở hẳn lên. Hùng vừa bước ra khỏi cửa thì gặp bác Cảnh trai, người ở cùng dãy nhà trong khu tập thể. May quá, bác Cảnh có em bé. Hùng sang thử bên ấy xem sao. Thằng cu con nó quen Hùng lắm nhé. Chả là thỉnh thoảng, Hùng vẫn sang chơi với nó mà. Hùng đẩy cửa bước vào nhà bác Cảnh. Thấy Hùng đến, bác Cảnh gái tươi cười. Anh Hùng kia, anh sang chơi với em đấy à? Hùng bẽn lẽn chào bác Cảnh gái, rồi ngồi xuống bên cạnh thằng cu con. Nôm nó y như củ khoai ấy. Thằng bé ngoan thật, nó cứ choai choai, bò khắp giường. Chốc chốc, nó lại u ơ như bảo Hùng cái gì đấy, và toét miệng ra cười. Xong, cũng thật là không may cho Hùng. Hùng ngồi chơi bên nhà bác Cảnh đã lâu lâu, mà nó chẳng khóc cho mà dỗ. Hùng vừa bày trò chơi, vừa đợi nó khóc. Hùng có khối trò chơi, lúc thì Hùng giả làm tiếng gà trống gáy. Lúc thì giả làm con ếch vừa nhảy, vừa kêu ộp ộp. Thằng cu con cứ xoắn lấy Hùng. Nó có vẻ yêu anh Hùng lắm. Đợi thêm một lúc nữa, thằng cu con cũng chẳng khóc cho mà dỗ. Hùng sốt ruột quá. Đã thế, bác Cảnh lại còn nhờ Hùng trông em hộ một lúc để bác đi mua mớ rau. Hùng lạy dời, nó khóc cho vài tiếng. Vậy mà nó cứ im thinh thích mới chán chứ. Mãi cho đến lúc bác Cảnh về rồi, Hùng vẫn chưa làm được một việc tốt nào. Hùng đành phải đứng lên, chào bác Cảnh, tạm biệt chú bé rất ngoan kia, để đi tìm một việc khác vậy. Hùng bước ra phố, và định bụng cứ đứng đợi ở một chỗ nào đấy, xem có em bé nào vấp ngã. Hùng sẽ chạy tới và nâng em lên. Hùng cứ đứng như thế cho đến lúc đã chồn cả chân, mà chẳng có ai ngã hết. Chợt Hùng thấy một cụ già từ trong ngõ bên cạnh bước ra đường. Hay quá, khéo mà cụ sắp sang đường cũng nên. Cụ đã đi gần ra tới mép đường. Hùng vội vàng rời cái cột đèn, đi rảo tới. Nhưng cụ già không sang đường. Cụ đến bên thùng rác công cộng và vứt vào đó mẩu thuốc lá hút đã gần hết và một vê giấy lớn. Xong xuôi, cụ đi thêm một quãng nữa và đứng đợi tàu điện ở đó. Hùng khe khẽ thở dài. Chán quá, lại hụt mất rồi. Hùng lững thững bước về nhà. Không biết Hùng sẽ làm được việc tốt gì để ngày mai đến lớp báo cáo với cô giáo và đội nhi đồng đây. Lúc về gần đến nhà, chả hiểu nghĩ thế nào. Hùng lại cố đứng lại một lúc nữa. Biết đâu, nhỡ có việc tốt nào đến thì sao? Mới đầu, nghe cô giáo nói, Hùng tưởng đi làm việc tốt cũng dễ thôi. Thế mà cũng hơi khó đấy chứ. Nội trong ngày hôm nay, Hùng phải cố làm lấy một việc tốt. Nếu không thì xoàng quá. Đang nghĩ ngợi như thế, Hùng trông thấy một bác nông dân. Vì bác mặc quần áo nâu, nên Hùng đoán đúng là bác nông dân. Hình như bác mới ra Hà Nội thì phải. Bác đang đi tìm số nhà. Bác cứ quanh đi rồi quanh lại. Chắc là bác lạ phố. Hùng liền bước tới gần bác và chào. Cháu chào bác. Bác tìm số nhà bao nhiêu ạ? Bác nông dân nhìn Hùng, trả lời. Chào cháu. Bác tìm số nhà 80B. À, số nhà 80B. Số 80B ở đằng kia, chứ sao lại ở đây? Đây mới là 60 mà. Hùng nhanh nhẩu nói luôn. Số nhà 80B ở đằng kia cơ bác ạ. Bác nông dân lắc đầu. Bác đến rồi, nhưng không thấy có số nhà nào là số 80B cả. Không đợi bác nông dân nói hết, Hùng liền chạy về dãy nhà có mang số 80. Đúng là không có số 80B thật. Hùng đứng thừ người. Thế là thế nào nhỉ? Nhìn dãy tường quét vôi mới, trắng tinh, Hùng sực nhớ ra. Hảo nào, nhà mới quét vôi, chắc là ai đấy đã cất biển số đi rồi, chưa mang ra treo lại. Hùng gõ cửa và hỏi thăm. Đúng là cái nhà có số 80B thật. Hùng hớn hở chạy về chỗ bác nông dân đứng đợi và dẫn bác đến. Bác nông dân cứ khen cậu bé ngoan quá. Hùng thèn thẹn, vội chào bác và chạy biến đi. Được người khác khen, Hùng thấy làm sao ấy. Trở lại chỗ đứng lúc nãy, Hùng không yên tâm. Suốt từ sáng tới giờ, chưa làm được việc nào tốt như cô giáo dặn cả. Chả lẽ lại cứ đứng dựa cột đèn mãi hay sao? Ngày mai biết báo cáo với cô giáo, với đội thế nào đây? Có lẽ phải nói thật thôi. Hùng sẽ báo cáo là có đi tìm việc tốt mà mãi không thấy. Để cho mọi người tin, nếu cần thiết, thì Hùng sẽ nói thật kỹ là hồi mấy giờ, Hùng ở đâu, đến chỗ nào và làm gì. Hùng không nói dối ai bao giờ. Đứng như thế một lúc nữa, Hùng thấy khát nước quá, trở về, chờ ấm nước thấy nguội tanh. Hùng nhớ đến bố. Bố hay uống nước nóng lắm. Mà bố đi lao động ở công viên Thủ Lệ, sắp về rồi. Hùng phải đun cho bố một ấm mới được. Hôm nay chủ nhật, cả nhà đi vắng hết, chỉ có mỗi mình Hùng, nên ấm nước mới nguội thế này đây này. Bố đi lao động, mẹ phải thường trực ở bệnh xá, chị Hà họp ban văn nghệ của lớp để duyệt các bài hát. Chốc nữa, mọi người về cả, nước không có, chắc là chị Hà hay mẹ lại phải đun thôi. Hùng đun nước cho cả nhà uống được không nhỉ? Được chứ. Thế là Hùng vội vàng đi nhóm bếp để đun. Loay hoay mãi mới nhóm được bếp. Hùng vừa đun vừa dụi mắt. Khói quá. Bàn tay nhỏ nhem của Hùng đã bôi liền mấy cái râu lên mép rồi. Nôm Hùng buồn cười lắm. Nước mắt nước mũi thi nhau ứa ra. Một lúc sau, ấm nước bắt đầu reo lên ù ù. Thì Hùng nghe thấy có tiếng người từ phía cửa sổ trên nhà gọi vọng xuống. Có ai ở trong nhà không ạ? Hùng giật cả mình. Tiếng ai như tiếng cô giáo? Hùng biết thưa với cô thế nào đây? Hùng chưa làm được việc tốt nào cả. Cô đã đến nhà rồi, phải lên mở cửa đón cô thôi. Hùng vội vã lên mở cửa cho cô. Thấy Hùng, cô giáo không nhịn được cười. Em làm gì mà nhỏ cá mặt thế? Hùng luống cuống đưa tay lên quệt. Càng quệt càng nhỏ. Cô giáo liền dắt tay Hùng. Phải lấy nước mà rửa chứ em. Và cô hỏi. Từ sáng tới giờ Hùng làm được bao nhiêu việc tốt rồi? Hùng xịu mặt, nói lúng búng. Thưa cô em chưa ạ? Cô giáo hơi ngạc nhiên. Cô hỏi thêm. Thế em đang nghịch cái gì ở dưới bếp ấy? Thưa cô, không ạ, em đun nước nóng cho bố em uống. Cô giáo gật đầu và dịu dàng. Từ sáng đến giờ, em đã làm gì? Nói cho cô nghe nào. Hùng thông thả kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra hồi sáng. Bắt đầu từ lúc sang nhà bác Cảnh. Rồi gặp bác nông dân ra sao? Hùng không dám giấu cô một điều gì. Cô ạ, em hết cả việc tốt rồi. Cô bảo em làm với... Giọng Hùng run run như sắp khóc. Nghe xong, cô giáo khẽ vuốt tóc Hùng. Ồ, em làm được nhiều việc tốt rồi đấy. Việc gì cô phải bảo em nữa? Em ngoan lắm. Hùng lạ lùng ngước mắt nhìn cô. Cô nói thật hay là cô đùa? Thấy Hùng có vẻ ngơ ngác, cô giáo cười và giải thích. Này nhé, Hùng đã trông em cho bác Cảnh đi chợ. Thế là một việc tốt. Hùng tìm số nhà giúp bác nông dân. Thế là hai việc tốt. Hùng lại biết đun nước cho bố nữa. Thế là ba. Từ sáng đến giờ, Hùng không chạy nắng như chủ nhật trước. Thế là bốn. Chưa hết một buổi sáng mà Hùng đã có bốn việc tốt. Em đáng khen lắm. Ôi, sung sướng quá. Hùng đã làm được bốn việc tốt rồi cơ à. Việc tốt là như vậy à. Ồ, thế thì Hùng còn có thể làm được nhiều việc tốt nữa đi ấy chứ. Vậy mà Hùng cứ đi tìm mãi. Hùng bẽn lẽn, ngẩng lên nhìn cô giáo. Em muốn nói thêm một điều gì nữa rất vui mà chưa nói được. Hùng sực nhớ đến ấm nước. Em chạy vội xuống bếp. Cô giáo nhìn theo em, tủm tỉm cười. Tháng 5 1964. 9 điểm. Tại sao cậu Quỳnh cậu ấy lại cứ thuộc bài nhiều hơn mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Trinh ức lắm. Không phải ức cậu Quỳnh, mà ức cho cái lúc thầy giáo gọi lên đọc bài lại phải đứng ngay ra như phỏng kia. Càng học lên lớp trên, càng có nhiều bài phải đọc thuộc mà không được nhìn vào sách. Nhìn sách hay không nhìn sách thì cũng vẫn là cái bài ấy thôi chứ gì. Nếu Sinh là thầy giáo, Sinh sẽ cho tất cả học trò đứa nào cũng được nhìn vào sách mà đọc. Như vậy, hết ngay những đứa không thuộc bài. Nghĩ vậy cho nó đỡ phần ê mặt đấy thôi. Chứ Sinh thừa hiểu rằng đi học mà bài nào cũng nhìn vào sách như thế thì còn gọi là học bài thế nào được. Thực ra, đọc bài như kiểu cậu Quỳnh, thích thật, lần nào cậu ấy cũng được 8 điểm trở lên. Nôm Quỳnh đứng đọc bài, sao mà Sinh thèm thế? Cậu ấy cừ thật đấy. Lúc đọc, hai mắt Quỳnh nhìn hơi chết về phía bảng đen. Hai tay buông tự nhiên như các chú bộ đội đứng ở tư thế nghỉ. Nôm rất chững chạc. Hãy gặp phải chỗ nào hơi quên, Quỳnh liền chớp mắt lia lịa. Chớp đến đâu, cậu ta nhớ ra đến đấy mới lạ chứ. Thật là chả bù cho Sinh. Lúc lên đọc bài, có hai cái tay, Sinh cũng không biết bỏ vào đâu. Một bận, Sinh thọc tay vào túi quần, thầy giáo vắt bỏ ra. Chính vì cái tay ấy mà hôm đó Sinh không thuộc bài. Mặt mũi Sinh lúc ấy có gì là lạ đâu, mà các bạn nhìn kỹ thế không biết. Đã vậy, các cậu ấy còn thì thào với nhau cái gì, làm Sinh càng thêm luống cuống. Vừa thẹn, vừa bực mình, Sinh đâm ra hăng hái. Sinh quyết tâm phải làm được như bạn Quỳnh. Bạn ấy học lớp 1, mình cũng là học sinh lớp 1. Tại sao mình lại thua? Sinh thầm mong thầy giáo gọi Quỳnh đọc bài luôn để Sinh làm theo. Sinh còn để ý bắt chước Quỳnh rất nhiều thứ. Thấy Quỳnh mặc áo sơ mi lúc nào cũng cho vào trong quần. Sinh cũng nhét áo vào quần. Thấy vở Quỳnh bọc giấy báo, Sinh cũng bắt chước. Hình như tất cả những việc làm ấy đều giúp cho Sinh học dễ thuộc bài và đọc giỏi chăng? Sinh cho rằng có thể như thế. Chỉ có cái này là Sinh không làm theo. Quỳnh hay khịt mũi và hay cáu gắt với bạn. Khịt mũi có gì là hay đâu. Mình không có bệnh thì việc quái gì phải khịt mũi cho nó khổ. Còn như cáu gắt với bạn thì sai quá là sai rồi. Có hay ho gì mà bắt chước. Về nhà, Sinh đóng kín tất cả cửa lại để tập đọc bài như Quỳnh đọc. Sinh giả làm thầy giáo, gọi: "Em Sinh, lên đọc bài." Sinh liền thưa: "Dạ." Y như thật, rồi mang vở lên. Sinh đứng một lúc, làm đủ các động tác như Quỳnh làm. Tất cả mọi cái, Sinh đều đúng hết. Chỉ nguyên mỗi một điều là Sinh chưa thực hiện được. Hễ buông quyển sách giáo khoa ra là Sinh không thể nào đọc thêm được câu nào. Sinh đành phải vừa nhìn sách, vừa đọc. Đọc như thế, mắt phải nhìn xuống chứ không thể nhìn lên như Quỳnh. Sinh chịu, không thể nào học và đọc bài giống như Quỳnh được. Cuối cùng, Sinh đành ngồi yên một chỗ, học đi học lại cho thật nhớ, thật thuộc. Có lẽ vì Sinh giả vờ đóng thầy giáo, rồi lại giả vờ đọc bài nên không thuộc chăng? Nếu thế thì cứ học thật là hơn. Tội quái gì mà giả vờ nữa nhỉ? Và Sinh học thật to. Lũy tre xanh xanh, làng tôi làng anh, cũng giống nhau nhỉ? Sinh đọc đi đọc lại, đọc lại rồi đọc đi mãi. Tự nhiên Sinh nhớ dần từng câu. Cuối cùng thuộc hết cả bài mới lạ chứ. Bây giờ chả cần phải giả vờ nữa. Sinh đặt quyển sách xuống bàn, rồi đứng y như Quỳnh, đọc chẳng khác gì Quỳnh. A ha, thế là thuộc rồi, thuộc y như cậu ấy, khoái quá. Sáng hôm sau, khác hẳn với mọi lần, Sinh dậy sớm. Chưa đến 6 giờ, Sinh đã cắp sách đi học. Chiếc bánh sắn của mẹ cho, Sinh chưa kịp ăn. Sinh chạy thẳng đến nhà Hảo. Hảo còn đương lúi húi xếp sách vở. Sinh đã giục toán lên. Nhanh lên chứ cậu, Nhanh lên, tớ bảo cái này. Tuy chưa hiểu là cái gì, nhưng thấy Sinh có vẻ hí hửng, Hảo đã vội vã chạy theo. Khi đã cùng nhau đi sóng đôi trên đường đến lớp, Sinh vung tay, hết mũi về phía Hảo. Hôm nay tớ sẽ đọc bài cho cậu xem, đọc y như cậu Quỳnh ấy. Hảo chưa hiểu là Sinh muốn nói gì, nên cứ mở tròn đôi mắt một mí ra, hỏi lại. Cậu đọc bài ý à? Ừ. Như cậu Quỳnh à? Ừ, ừ. Sao lại như cậu Quỳnh? À thì đọc theo kiểu của cậu ấy mà. Nói rồi, Sinh đứng sững ngay lại, dúi cái cặp vào tay Hảo. Cầm lấy, tớ đọc cho mà xem. Chẳng cần phải đợi Hảo có đồng ý hay không. Sinh đứng sang một bên đường, hai tay buông thõng, nắm chặt thành hai quả đấm, mắt ngước lên trời và mở máy luôn. Lũy tre xanh xanh, làng tôi làng anh. Hảo ôm chặt lấy cả hai cái cặp, đứng nghe. Đọc xong, Sinh hất hàm hỏi Hảo. Cậu xem, tớ có giống cậu Quỳnh không? Thuộc không? Hảo gật lia lịa. Giống, thuộc. Mồm nói thì nói, song Hảo vẫn chưa hiểu Sinh làm cái trò ấy để làm gì. Sinh phải nói rõ ý định của mình cho Hảo nghe. Bấy giờ, Hảo mới toét miệng cười. Hơ, cậu tài nhỉ? Đến giờ vào lớp, Sinh chờ bài học thuộc lòng. Sinh thấp thỏm đợi thầy giáo gọi đến tên mình, mà mãi vẫn chưa thấy thầy giáo gọi. Một bạn, hai bạn, sắp sửa ba bạn rồi. Bây giờ, thầy mà chuyển sang bài mới là hết đọc. Sinh sốt ruột quá. Hảo ngồi cạnh Sinh, khẽ hít tay, bảo Xuân Phong đi cậu. Ờ, có như thế mới được đọc đấy. Bạn thứ hai đọc xong, thầy giáo cho 7 điểm. Sinh cuống cả lên, lại bị Hảo hít cho một cái nữa. Sinh đứng bật dậy. Em ạ. Thầy giáo ngẩng lên. Em nào? À, Sinh. Sinh muốn đọc bài à? Sinh nói líu cả lưỡi. Vâng, thưa thầy, vâng em ạ. Thầy giáo cho Sinh đọc. Sinh vớ ngay quyển học tính. Thầy giáo khẽ nhắc. Sinh cầm nhầm sách rồi. Mang vở lên chứ em. Sinh thẹn đỏ cả tai. Lúc đứng quay mặt về phía các bạn, tim Sinh đập thình thình. Sinh thọc luôn hai tay vào túi quần, sờ phải cái bánh sắn. Sinh vội rút tay ra. Không được cho tay vào túi cơ mà. Sinh toát cả mồ hôi, đứng ngay như phỏng. Thầy giáo lại khẽ nhắc. Em Sinh bắt đầu đọc bài. Thế là Sinh đọc ngay. Đọc một hơi rất thuộc. Vừa đọc, Sinh vừa nhìn Hảo. Cậu ta đưa tay lên mặt bàn vỗ hờ hờ, ra vẻ hoan hô. Sinh phấn khởi, đọc càng dõng dạc. Thầy giáo cho Sinh 9 điểm. Sinh sướng quá. Tí nữa thì Sinh nhảy cẩn lên. Có thế chứ. Đến giờ ra chơi, Sinh kéo tuột Hảo ra một chỗ, hỏi. Tớ có giống không cậu? Hảo lắc đầu, cười hì hì. Chả giống. Hí, nơm cậu buồn cười lắm. Sinh đứng đực cả mặt ra. Sao? Không giống thật à? Ừ, cậu vừa đọc vừa nghiêng bên này, nghiêng bên kia, như các chị văn công đang hát ấy. Hí, hay lắm cơ. Hảo cười, Sinh cũng cười theo. Mình đọc không giống cậu ấy, mà vẫn thuộc. Lại được 9 điểm nhỉ? Có lẽ cứ học thuộc bài đi. Lúc ấy đứng kiểu nào cũng cứ là đọc một hơi, không vấp chỗ nào. Sinh nghĩ bụng thế, và thọc cả hai tay vào túi quần. Sinh ngạc nhiên, lôi ra từ chiếc túi phía bên trái một cái cúc áo. Thì ra, trong lúc đọc bài, Sinh đã rứt đứt cái cúc này thật, lúc nào không biết. Tay kia, Sinh lôi cái bánh rán ra. Chà, đói thật. Sinh bẻ cái bánh làm đôi, đưa cho Hảo một nửa. Chén đi, tớ quên. Hì, thế là tớ thuộc bài rồi. 9 điểm. Tháng 5, 1964.